Hôm nay mùng 1 tháng 6, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Justino tử đạo.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Betania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Betania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái cây của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem. Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, rời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chương 11 Tin mừng theo Thánh Marco tường thuật sứ vụ của Chúa Giêsu tại Jerusalem. Và trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày nhiều sự kiện quan trọng. Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không sinh trái và Ngài đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Trước hết, chắc chắn không ít người sẽ thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu nguyền rủa cây vả không có quả, trong khi không phải là mùa để ăn trái. Các ngôn sứ vẫn mô tả cây vả héo tàn với cảnh tai ương và đau khổ mà dân Israel phải gánh chịu do sự bất trung với Thiên Chúa. Từ đây, Chúa Giê-xu khẳng định đức tin phải được nuôi dưỡng bằng lời của Thiên Chúa. Lời nguyền rủa của Chúa Giê-xu với cây vả chính là hành động ngôn sứ chống lại sự cứng tin của những người, chống lại sứ điệp của người. Bởi lẽ, để đức tin sinh hoa trái dồi dào, người ta cần phải nuôi dưỡng bằng lời của Chúa và đâm rễ sâu trong tình yêu và vâng phục sự thật. Tiếp đến, việc Chúa Giê-xu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ là người muốn thanh tẩy dân người và thánh hóa họ. Hành động thanh tẩy đền thờ cũng là một hành động có tính ngôn sứ. Trong sự kiện này, Chúa Giê-xu đã hành động mau lẹ, dứt khoát để thanh tẩy đền thờ bằng cách đuổi những người dùng đền thờ để lợi dụng, bóc lột những người lên đền thờ để thờ lại Thiên Chúa. Những người đổi tiền đã lợi dụng những người nghèo khổ và buộc họ phải trả gấp nhiều lần bình thường ngay trong nhà của Chúa. Hành vi cướp bóc người nghèo của họ không chỉ bất kính với Chúa mà còn bất công với người khác nữa. Thế nên, hành động quyết đoán của Chúa Giê-xu nhằm thanh tẩy sự thờ phượng của dân Chúa và sửa dạy cách thức sai lầm của họ. Sau hết, từ chuyện cây vả bị chết khô, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện với lòng tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Người môn đệ của Chúa Giê-xu phải cầu nguyện với lòng tín thác vào thánh ý Thiên Chúa, dẫu cho có phải đối diện với nhiều khó khăn, nghịch cảnh. Quả vậy, nếu chúng ta biết cầu nguyện trong tín thác, thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những phương thế cần thiết để vượt thắng những khó khăn thử thách mà đứng vững trên hành trình thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Và quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn Thiên Chúa lắng nghe, nhậm lời chúng ta, thì chúng ta phải biết tha thứ cho những ai xúc phạm và làm điều xấu cho chúng ta, như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin và đời sống cầu nguyện là hai vũ khí không thể thiếu được đối với người Kitô hữu. Điều này có được là nhờ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Nhưng để đời sống đức tin và cầu nguyện được phát triển toàn vẹn, người tín hữu còn phải thể hiện lòng bác ái với anh chị em của mình. Chỉ khi nào thực sự chấp nhận, tha thứ cho anh chị em của mình, thì khi đó ta mới thực sự sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành với một tâm hồn chân thành như Thánh Justino mà giáo hội kính nhớ hôm nay, để chúng con luôn nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn gần đến Chúa từng phút giây.